Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam đòi Mỹ lại quả từ các hợp đồng mua vũ khí.
Đô đốc Mỹ nói sẽ tấn công Trung Quốc bằng hạt nhân nếu có lệnh.
Lập pháp Mỹ đạt thỏa thuận về trừng phạt Nga, Iran và Bắc Hàn.
Người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ hy vọng trở thành thường trú nhân.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions dường như không có ý định từ chức khi đối mặt với những biểu hiện thất vọng của Tổng thống Donald Trump. Thông tin viên đài VOA Steve Herman có thêm chi tiết từ tòa Bạch Ốc do Hồng Hoa trình bày. Mời quý thính giả theo dõi.
Tổng thống Trump đang tiếp tục gây sức ép lên ông Jeff Sessions khi ông viết trên Twitter rằng tại sao Bộ trưởng Tư pháp vẫn chưa thay quyền giám đốc Cục Tình báo Liên bang FBI, vợ của người này có nhận một khoản quyên góp lớn cho vận động tranh cử từ các đảng viên Dân Chủ. Tổng thống thoạt đầu đã chỉ trích Bộ trưởng Sessions vì ông đã tự rút ra khỏi nhiệm vụ giám sát cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong cuộc họp báo vào thứ Tư 26 tháng 7 của Tòa Bạch Ốc, các phóng viên đã gạn hỏi lý do tại sao Tổng thống không yêu cầu ông Sessions từ chức hoặc sa thải ông. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders trả lời rằng quý vị có thể thất vọng với ai đó nhưng vẫn muốn họ tiếp tục làm việc. Theo Thượng nghị sĩ Dick Durbin, một thành viên Đảng Dân Chủ, cách mà ông Trump đang đối xử với ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, người đứng đầu việc thực thi pháp luật quốc gia, như vậy là tàn bạo và không cần thiết, và không phản ánh đúng tầm của Tổng thống. Thượng nghị sĩ Dick Durbin nói,
Jeff Sessions stuck his neck out for this president. Now the president wants to chop his head off.
Ông Sessions đã giơ đầu chịu báng cho Tổng thống. Nay Tổng thống lại muốn chảm ông ấy. Cách làm đó làm sao khuyến khích được lòng tôi trung của những người phục tùng ông ở mọi cấp.
Cũng có những lo ngại ngày càng gia tăng giữa các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Orrin Hatch, thành viên Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Utah, nói.
Tôi hy vọng rằng Tổng thống sẽ đánh giá lại và nhận ra rằng ông Sessions là một người rất tốt, làm việc đâu vào đấy, và Tổng thống nên giữ ông ấy ở lại chức vụ mà cho đến nay ông làm rất tốt.
Một thượng nghị sĩ khác của Đảng Cộng Hòa cảnh báo về những hậu quả xảy ra nếu ông Sessions, cũng là một cựu thượng nghị sĩ Mỹ, bị buộc phải rời khỏi công việc của mình. Thượng nghị sĩ John Kennedy, đại diện bang Louisiana, cho biết.
Nếu vì bất cứ lý do nào, Bộ trưởng Sessions quyết định không phục vụ nữa, tôi không biết Thượng viện có thể chuẩn thuận cho một người thay thế ngay bây giờ không. Không có Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tình trạng sẽ chia rẽ quá cao. Chúng tôi không muốn điều đó ngay vào lúc này.
Tòa Bạch Ốc cho thấy ông Sessions có thể giành lại sự ưu ái của Tổng thống bằng cách ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra những chỗ rò rỉ thông tin của chính phủ đã khiến cho ông Trump khó chịu và mất ăn mất ngủ.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa đạt thỏa thuận mở đường cho một đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Dự luật sẽ được chuyển đến Tổng thống Donald Trump để phê chuẩn. Thượng nghị sĩ Bob Corker đã ra tuyên bố về thỏa thuận vào tối 26 tháng 7. Dự luật cũng chứa đựng một điều khoản cho phép Quốc hội Mỹ được thực hiện một quy trình rút ngắn để bác bỏ bất kỳ động thái nào mà Tổng thống thực hiện để chấm dứt các biện pháp trừng phạt. Tòa Bạch Ốc đã bày tỏ sự ủng hộ. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders nói với các phóng viên hôm 24 tháng 7, rằng Tổng thống rất ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia này và muốn đảm bảo rằng những biện pháp đó vẫn được duy trì, nhưng đồng thời ông cũng muốn đảm bảo rằng chúng ta có được những thỏa thuận tốt. Hai điều đó đều rất quan trọng đối với Tổng thống. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 26 tháng 7 nói Moscow có thể sẽ trả đũa Hoa Kỳ nếu các biện pháp trừng phạt đó được áp dụng. Theo truyền thông nhà nước Nga, ông Lavrov cảnh cáo các biện pháp trừng phạt mới sẽ tác động xấu đến bất cứ cơ hội nào về cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington. Ông cũng tuyên bố rằng Nga trước đó đã cảnh báo với chính quyền của ông Trump là Nga sẽ đáp trả nếu các nhà lập pháp Mỹ thông qua dự luật này. Hà hai thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ đã giới thiệu một dự luật cho phép những di dân không có giấy tờ hợp lệ nhưng đã nhập cư vào Hoa Kỳ khi còn trẻ sẽ có cơ hội thành thường trú nhân. Dân biểu đảng Dân Chủ Lucille Roban Allard và dân biểu đảng Cộng Hòa Elina Rose Lettman hôm thứ Tư 26 tháng 7 tuyên bố một dự luật bảo vệ nhóm người được gọi là Dreamers bằng cách cho họ một lộ trình để có quốc tịch Hoa Kỳ. Dự luật này phản ánh nỗ lực lưỡng đảng được Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dick Durbin và Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Lindsey Graham giới thiệu ở Thượng viện vào tuần trước. Dân biểu Robin Allard nói, đạo luật Dream là một đạo luật tiến bộ nhất và hướng đến bảo vệ Dreamer, những cá nhân đã xây dựng cuộc sống của họ ở Hoa Kỳ và xem quốc gia này là quê hương. Dân biểu Ross Lettinen cho biết, trọng tâm của dự luật là những người tốt nhất và tài năng nhất ở lại đất nước của chúng ta và cùng vun đắp cho quê hương mình. Và dự luật cũng trợ giúp cho những người lâu nay sống trong nỗi sợ bị trục xuất. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã thiết lập một chương trình gọi là luật khoản hành động đối với những người nhập cư lúc còn nhỏ, còn gọi là DACA, trong đó cho phép người nhập cư nộp đơn xin tạm không bị trục xuất và cho phép họ làm việc một cách hợp pháp. Hơn 750.000 người hiện đang đăng ký theo diện này, nhưng không bao gồm một lộ trình cho phép nhập quốc tịch. Dự luật mới này bao gồm các yêu cầu về kiểm tra lý lịch, chứng minh thông thạo tiếng Anh, tốt nghiệp trung học và theo đuổi nền giáo dục đại học, có tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc có việc làm ít nhất là 3 năm. Dự luật này được giới thiệu vào thời điểm DACA đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý tiềm ẩn. Một nhóm gồm 10 viên chức đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ khởi kiện chính quyền Trump nếu không hủy bỏ luật DACA trước ngày 5 tháng 9. Đầu tháng này, Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly nói với các thành viên của nhóm quan tâm đến người gốc Tây Ban Nha của Quốc hội trong một cuộc họp kín rằng trong khi ông đích thân hỗ trợ luật DACA, ông không nghĩ rằng luật này sẽ phải chịu đựng một thách thức pháp lý. Tổng thống Trump lên nắm quyền với chính sách tăng cường thắt chặt biên giới quốc gia và hứa hẹn ngay lập tức chấm dứt luật DACA. Nhưng kể từ đó, ông nói ưu tiên của ông về việc thực thi nhập cư sẽ là nhắm mục tiêu những người đã phạm tội. Thượng nghị sĩ Durbin cho biết trong tuyên bố nói rằng ông và Thượng nghị sĩ Graham khi giới thiệu dự luật này đã tích cực vận động Tòa Bạch Ốc cố gắng để tìm một tiếng nói chung. Thượng nghị sĩ Graham nói những đứa trẻ theo diện DACA sẽ bước ra khỏi bóng tối theo lời mời của chính phủ. Chúng tôi sẽ không rút tấm thảm lót đường cho họ.
Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ TSA sắp tăng cường các biện pháp an ninh với yêu cầu là bất kỳ thiết bị điện tử nào lớn hơn điện thoại di động mang theo hành lý xách tay đều phải được kiểm tra riêng tại các sân bay Mỹ. TSA thông báo hôm 26 tháng 7 rằng các nhân viên an ninh sẽ yêu cầu hành khách lấy tất cả các thiết bị lớn ra khỏi hành lý của họ và tự đặt chúng vào khay, tương tự như việc soi chiếu máy tính xách tay của hầu hết hành khách. TSA cho hay lý do của động thái này là có sự gia tăng về nguy cơ an ninh hàng không. Thay đổi này sẽ không áp dụng với các luồng hành khách đã kiểm tra trước, pre-check. Nguy cơ những kẻ khủng bố giấu chất nổ trong máy tính xách tay đã khiến Bộ An ninh Nội địa Mỹ hồi tháng 3 ban hành lệnh cấm các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động trong hành lý xách tay trên các chuyến bay trực tiếp đến Mỹ của 9 hãng hàng không tại 10 sân bay ở Trung Đông. Những hạn chế này đã được dỡ bỏ vì tất cả các hãng đó đều đã thắt chặt việc soi chiếu. Bộ trưởng Nội an John Kelly sau đó đã thông báo thắt chặt an ninh hơn đối với tất cả 180 hãng hàng không bay trực tiếp đến Hoa Kỳ từ 280 sân bay trên toàn thế giới. Các biện pháp có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7, áp dụng cho 325.000 hành khách trên 2.000 chuyến bay hàng ngày.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thông cáo báo chí của chính phủ Hoa Kỳ cho biết, ông Daniel Crichton Brink, hiện là cố vấn cấp cao về chính sách Triều Tiên tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington. Ông đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, kể cả Phó Đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Xuất thân từ bang Virginia, năm nay 49 tuổi, ông bắt đầu sự nghiệp ngoại giao vào năm 1994 và được cho là người có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề Á Châu và đã từng làm việc ở Trung Quốc, Nhật Bản và Kuwait. Ông nói được thông thạo tiếng Trung và tiếng Nhật. Ông có bằng thạc sĩ của Đại học Virginia và tốt nghiệp cử nhân Đại học Nebraska-Kearney. Đại sứ Ted Osius nói, ông và ông Daniel Kittenbrink đã biết nhau từ lâu. Ngay sau khi Tổng thống Trump loan báo ý định đề cử ông Kittenbrink, ông Osius viết trên trang Facebook cá nhân. Tôi nghĩ không thể có một nhà ngoại giao nào tốt hơn ông Kittenbrink để tiếp nối các động lực tích cực cho mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Việt Nam. Trong cương vị cố vấn cấp cao, đặc trách các vấn đề Á Châu tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Obama, ông Kittenbrink có mặt trên chuyên cơ của Tổng thống Air Force One trên chuyến bay ra Hà Nội khi Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam vào năm 2016. Phóng viên Joseph Morton của World Heritage Bureau tường thuật rằng trên chuyến bay trở về nước sau chuyến công du châu Á của ông Obama, có tin Bắc Hàn vừa thử nghiệm thêm một quả bom hạt nhân. Ông Daniel Kittenbrink đã tận lực làm việc trong suốt chặng cuối cùng của chuyến bay, tức thời dàn xếp các cuộc điện đàm trên đường dây nóng để Tổng thống Obama có thể trấn an các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc rằng Hoa Kỳ sát cánh với họ trước hành động khiêu khích của Bắc Hàn. Lớn lên tại một nông trại ở ngoại ô Ashland, từ thời tuổi teen, chưa biết cuộc đời sự nghiệp sẽ đi về đâu, Daniel Kittenbrink đã tâm sự với bạn rằng bất kể làm gì, anh có tham vọng tạo ra một sự khác biệt. Cha mẹ của Daniel Kittenbrink, Joyce và Donald Kittenbrink đều xuất thân từ khu vực Omaha. Ông có hai chị hay em gái tên là Kay Wigo và Nancy Campbell. Cả hai đều cư ngụ bên ngoài Ashland. Ông Daniel Kittenbrink cho rằng ông đã hấp thụ được những giá trị Mỹ tốt đẹp nhờ lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở vùng Trung Tây nước Mỹ. Sau bậc trung học, Daniel Kittenbrink ghi danh theo học khoa học chính trị tại Đại học Nebraska ở Kearney và rất đam mê hai môn lịch sử và chính trị. Giáo sư Thomas Markstadt cho biết thời đó, Kittenbrink có tham vọng trở thành một chuyên gia về Liên bang Xô Viết. Nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông rẽ sang một hướng khác khi ông được chọn tham gia một chương trình trao đổi văn hóa với Nhật Bản. Sau khi nhận bằng thạc sĩ từ Đại học Virginia, ông bỏ dở ý định tiếp tục theo đuổi học vấn để lấy bằng tiến sĩ sau khi đỗ một kỳ thi vào ngành ngoại giao. Ông gặp vợ ông, Nami, tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tokyo vào năm 1995. Năm sau đó, hai người thành hôn và giờ có hai con. Ông Kittenbrink phục vụ ở Trung Quốc trong hơn một thập kỷ, trong đó có hai năm trong cương vị Phó Đại sứ Mỹ. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam, người mà cá nhân cũng như gia đình tiếp xúc khá nhiều với các đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng trong tư cách một chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á, có khả năng nói tiếng Trung và tiếng Nhật và có nhiều kinh nghiệm làm việc, kể cả trong Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Daniel Kittenbrink là một ứng viên thích hợp cho nhiệm vụ mới, nhất là trong kỷ nguyên Thái Bình Dương sắp tới.
Trong những cái ngày tới đó, thì ba cái cường quốc Nhật, Trung Quốc, Mỹ, thêm một chút là cả Nga nữa đấy, là bốn siêu cường của cái vành đai Thái Bình Dương. Và theo tôi thế kỷ này đó, Thái Bình Dương sẽ quan trọng hơn mặt Đại Tây Dương. Thành ra một người hiểu biết khá là cặn kẽ về Á Châu, nói thông thạo tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc và đã có nhiều năm ở Trung Quốc, thì có lẽ là một người thực thi cái chính sách ngoại giao và về an ninh, thì có lẽ đây là một nhân vật tôi nghĩ là thích hợp để thi hành cái đường lối chính sách của ông Donald Trump.
Tại thời điểm này, ông Kittenbrink chỉ mới được Tổng thống Trump đề cử. Sau khi có thông cáo chính thức của Tổng thống, ông sẽ phải được Thượng viện phê chuẩn trước khi sang Việt Nam trình quốc thư cho Chủ tịch nước và chính thức trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Một hãng tin tình báo quốc phòng của Anh vừa tiết lộ rằng các quan chức chính phủ Việt Nam yêu cầu các đối tác của Mỹ trả 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí. Thông tin của Shepherd Media trích dẫn một nguồn tin quốc phòng của Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn của Mỹ biết trong một cuộc họp gần đây ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được lại quả 1/4 tổng giá trị. Cũng theo nguồn tin này, cuộc họp đã đột ngột dừng lại sau khi phía Việt Nam đưa ra yêu cầu đó. Nguồn tin quốc phòng Mỹ cho Shepherd Media biết thông tin này tại một hội nghị và triển lãm phòng thủ hàng hải IMDEX được tổ chức ở Singapore tháng 5 vừa qua. VOA không thể liên lạc được với quan chức Bộ Quốc phòng để kiểm chứng thông tin này. Trả tiền hoa hồng, lại quả hay phí bôi trơn rất phổ biến ở Việt Nam và được coi là một hình thức hối lộ trá hình. Khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức để việc kinh doanh được thuận tiện. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp Việt Nam thứ 113 trên 176 của bảng xếp hạng chỉ số tham nhũng năm 2016. Liên quan đến vấn đề tham nhũng ở Việt Nam, một nguồn tin khác của Shepherd Media, hãng tin chuyên cung cấp thông tin tình báo có độ tin cậy cao về kinh doanh và quốc phòng trong 35 năm qua, từ Singapore cho biết các quan chức chính phủ Việt Nam rửa tiền ở nước Đông Nam Á này thông qua các bà vợ của họ. Hãng tin này không cho biết thêm chi tiết về những hoạt động rửa tiền này được tiến hành như thế nào. Theo đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ được đưa ra năm 1977, các doanh nghiệp Mỹ không được phép tiến hành các thương vụ mua bán theo phương cách này, tức trả hoa hồng hoặc lại quả theo cách gọi ở Việt Nam. Đạo luật này khép hành vi đưa nhận hối lộ vào tội hình sự cấp liên bang. Điều này, theo nhà báo Wendell Minnick của Shepherd Media giải thích trong bài viết đăng hôm 25 tháng 7, có thể là lý do vì sao Việt Nam sẽ tiếp tục dựa vào nguồn vũ khí của Nga và chấm dứt bất kỳ mối hợp tác quân sự đích thực nào giữa Mỹ và Việt Nam. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, SIPRI có trụ sở ở Stockholm, Thụy Điển, nhà cung cấp chính về vũ khí cho Việt Nam là Nga. SIPRI xếp Việt Nam nằm trong top 10 của danh sách các nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Trong thời gian từ năm 2012 đến 2016, Việt Nam nhập khẩu vũ khí với giá trị ước tính khoảng 5 tỷ đô la và chiếm 3% thị phần toàn cầu. Phản ứng về nguồn tin này, một người dùng Facebook có tên Nguyên Anh Tuân viết: "Nếu dựa vào vũ khí của Nga thì sao có thể đối đầu với Trung Quốc khi mà những loại vũ khí này cũng được Nga bán cho Trung Quốc với số lượng nhiều hơn và đôi khi là với những phiên bản còn hiện đại hơn?" Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau một thập kỷ cấm vận. Tuy nhiên, chưa có một thương vụ mua bán vũ khí nào giữa hai chính phủ được ghi nhận trên truyền thông. Nhận xét trước thông tin của Shepherd Media về yêu cầu lại quả từ phía Việt Nam, một Facebooker có tên Hưng Ngọc Phạm viết điều này lý giải tại sao hơn một năm sau khi được Mỹ dỡ bỏ cấm vận, vũ khí mà Việt Nam vẫn chưa mua được món nào, bất chấp những háo hức trước đó. Việt Nam được cho là đang gia tăng chi tiêu quốc phòng và mua sắm thêm nhiều vũ khí trong những năm qua trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ hôm thứ Năm 27 tháng 7 nói ông sẽ tấn công Trung Quốc bằng hạt nhân ngay tuần tới nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh, và tuyên bố quân đội Mỹ luôn một mực trung thành với vị tổng tư lệnh của họ, theo tin AP. Đô đốc Scott Swift trả lời một giả thuyết tại Hội thảo An ninh do Đại học Quốc gia Úc tổ chức tiếp theo sau một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Úc ngoài khơi bờ biển Úc. Trung Quốc cho một tàu đến vùng biển Đông Bắc Úc để thu thập thông tin theo dõi cuộc tập trận. Một học giả tham dự hội thảo hỏi ông Swift rằng liệu ông sẽ tấn công Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân vào tuần tới hay không nếu ông Trump ra lệnh. Ông Swift đáp lại, câu trả lời là có. Ông Swift nói, tất cả các thành viên của quân đội Mỹ đã tuyên thệ bảo vệ hiến pháp của Hoa Kỳ, chống lại tất cả các kẻ thù trong và ngoài nước, cũng như tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy và Tổng thống Hoa Kỳ, vì họ là tư lệnh và tổng tư lệnh của chúng tôi. Ông nói, đây là vấn đề cốt lõi của nền dân chủ Hoa Kỳ. Bất cứ lúc nào chúng ta thấy quân đội thiếu tập trung và sự trung thành với chính quyền dân sự bị phân tán, thì lúc đó đang có vấn đề nghiêm trọng. Sau đó, đại tá Charlie Brown, phát ngôn viên hạm đội Thái Bình Dương nói rằng, câu trả lời của Đô đốc Swift tái khẳng định nguyên tắc chính phủ dân sự kiểm soát quân đội.
Ông Brown nói, đô đốc không đề cập đến ngữ cảnh của câu hỏi. Ông nói đến nguyên tắc thẩm quyền dân sự trong quân đội. Tiền đề của câu hỏi đó là vô lý. Cuộc tập trận 2 năm một lần mang tên Talisman Sabre bao gồm 36 chiến hạm, trong đó có tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, 220 máy bay và 33.000 quân nhân. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho tàu hải quân loại 815 Lớp Đông Đèo hoạt động do thám trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của Úc. Ông Swift cho biết Trung Quốc cũng đã gửi một tàu do thám vào vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ ở Hawaii trong cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Hạm đội Thái Bình Dương tổ chức vào năm 2014. Ông Swift nói Trung Quốc có quyền hợp pháp đưa tàu vào khu kinh tế Mỹ với những mục đích quân sự theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển hay UNCLOS, trong đó định nghĩa quyền và trách nhiệm của các quốc gia cho thuyền di chuyển trên đại dương. Nhưng ông Swift nói các chính phủ cần tiếp xúc với Bắc Kinh để tìm hiểu tại sao Trung Quốc không chấp nhận cho tàu Mỹ có quyền tương tự vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Theo USA Today, các tuyên bố này được đưa ra giữa lúc diễn ra căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Trump gợi ý rằng Mỹ có thể không hợp tác với Bắc Kinh, một đồng minh của Bình Nhưỡng, để kiềm chế tình hình căng thẳng hạt nhân đang leo thang với miền Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc đã phóng thích 4 trong số 6 công dân Nhật Bản bị câu lưu ở đó từ tháng 3. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga loan tin hôm thứ Năm nhưng không cung cấp chi tiết về thời điểm những người đàn ông này được trả tự do và cho biết hai người vẫn đang bị cầm giữ. Ông nói rằng 4 người trong số họ đã trở về Nhật Bản. 3 người Nhật bị giam ở tỉnh Sơn Đông ở miền Đông trong khi những người khác bị bắt giữ ở đảo Hải Nam thuộc miền Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết những người đàn ông này bị câu lưu vì bị tình nghi tham gia các hoạt động bất hợp pháp nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể. 3 trong số những người đàn ông được trả tự do là nhân viên của một công ty địa vật lý của Nhật Bản. Công ty này nói rằng họ điều những nhân viên này đến Trung Quốc làm việc với 2 đơn vị phát triển suối nước nóng địa phương. Một trong 2 người đàn ông hiện đang bị câu lưu cũng làm việc cho công ty này. Ít nhất 5 công dân Nhật Bản đã bị bắt ở Trung Quốc từ năm 2015 vì bị tình nghi là gián điệp. 2 cường quốc Đông Nam Á này đang vướng vào một tranh chấp lãnh hải liên quan tới một nhóm đảo nhỏ ở biển Hoa Đông.
Ông Kim Ki-chun, tránh văn phòng nội các của cựu Tổng thống Hàn Quốc, sẽ phải ngồi tù 3 năm vì tội lập danh sách đen hàng ngàn văn nghệ sĩ, những người đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Ông Kim đã bị kết án tại tòa án Seoul hôm thứ Năm, 27 tháng 7, sau khi ông bị buộc tội khai man và lạm dụng quyền lực, không cấp hỗ trợ chính phủ cho những người không thân quen với bà Park. Một phụ tá hàng đầu khác của bà Park có liên quan đến vụ bê bối danh sách đen này đã bị buộc tội khai man nhưng đã được thả sau khi ngồi tù 1 năm và được hưởng án treo 2 năm. Vụ án danh sách đen là một phần của vụ tai tiếng tham nhũng lớn dẫn đến việc bà Park bị phế truất. Bà Park phải đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ từ một công ty lớn với sự giúp đỡ của một cộng sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật phê chuẩn một thỏa thuận với chính phủ Syria, cho phép Nga giữ căn cứ không quân của họ tại Syria thêm gần nửa thế kỷ. Những văn bản chính thức cho thấy như vậy. Thỏa thuận ban đầu được ký kết tại Damascus vào tháng 1, ấn định các điều khoản mà theo đó Nga có thể sử dụng căn cứ không quân Memim ở tỉnh Latakia mà họ vẫn sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhắm vào lực lượng chống Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Putin phê chuẩn thỏa thuận này hôm thứ Tư sau khi Hai viện của Quốc hội Nga chuyển thuận vào đầu tháng này, theo cổng thông tin chính thức của chính phủ Nga. Văn kiện này nói rằng các lực lượng Nga sẽ được triển khai tại căn cứ Memim trong 49 năm với lựa chọn triển hạn thỏa thuận đó cho các khoảng thời gian 25 năm. Căn cứ này vẫn là tâm điểm của nỗ lực thâm nhập quân sự của Moscow kể từ khi họ can thiệp vào cuộc xung đột vào tháng 9 năm 2015, giúp đảo ngược cục diện theo hướng có lợi cho ông Assad, một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga.
Phe đối lập ở Venezuela hôm thứ Năm 27 tháng 7 tiếp tục cuộc đình công toàn quốc sang ngày thứ Hai và cũng là ngày cuối, gây áp lực buộc Tổng thống Nicolas Maduro hủy bỏ một cuộc bỏ phiếu sắp tới nhằm thành lập một quốc hội mới. Hôm thứ Tư 26 tháng 7, hàng triệu người lao động không đi làm. Các cơ sở thương mại đóng cửa, đường phố và đường cao tốc vắng tanh. Một số người biểu tình ném chướng ngại vật ra đường, cản trở người đi làm, dẫn đến các cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh, khiến ít nhất một người chết. Tổng thống Maduro đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc bỏ phiếu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 7 để thành lập một quốc hội nhằm khôi phục lại trật tự ở Venezuela, nơi mà từ tháng 4 cho tới nay có hơn 100 người bị giết trong các cuộc đụng độ bạo lực, diễn ra hàng ngày giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Các nhà lãnh đạo phe đối lập nói rằng ông Maduro dự định sẽ thâu tóm nhiều quyền hành hơn một khi quốc hội mới ủng hộ ông được thành lập. Hôm thứ Tư, ông Leopoldo Lopez, một thủ lãnh phe đối lập, đã kêu gọi người dân Venezuela tiếp tục các cuộc biểu tình trên đường phố một cách ôn hòa và khuyên quân đội phớt lờ lệnh của chính phủ không trấn áp các nhà hoạt động. Một cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào thứ Sáu 28 tháng 7 kéo dài 48 tiếng đồng hồ tại thủ đô Caracas. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 13 cá nhân liên quan đến chính phủ Venezuela và công ty dầu mỏ quốc gia trong nỗ lực nhằm gây áp lực lên Tổng thống Maduro. Một quan chức cao cấp của Tổng thống Trump cho biết các cá nhân bị trừng phạt bao gồm các quan chức cấp cao và cựu quan chức liên quan đến chế độ Maduro, bao gồm hai bộ trưởng nội các, giám đốc của bầu cử quốc gia, phó chủ tịch tài chính của công ty dầu khí quốc danh PDVSA và quân đội nước này, cảnh sát trưởng và nhiều người khác. Trong một thông cáo kèm theo tuyên bố trừng phạt, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Steven Mnuchin cho biết có thể có thêm các lệnh trừng phạt nữa được áp dụng sau cuộc đầu phiếu mà ông Maduro kêu gọi sẽ diễn ra vào Chủ nhật 30 tháng 7. Bất cứ ai được bầu vào quốc hội mới sẽ phải nhận thấy vai trò của họ trong việc phá hoại tiến trình dân chủ ở Venezuela và sẽ là đối tượng có thể bị Mỹ trừng phạt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định mới đây của Hội đồng Liên hiệp châu Âu trừng phạt 16 giới chức quân sự và khoa học gia Syria về vai trò của những người này trong việc chế tạo và sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân, nhân danh Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các chế tài áp dụng đối với 8 thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và 8 giới chức cao cấp Syria tiếp theo các biện pháp tương tự của Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác, nhằm buộc trách nhiệm cho chính phủ Assad đã vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học của Liên Hiệp Quốc khi dùng khí độc chống lại chính người dân Syria. Những cuộc tấn công như thế bao gồm cuộc tấn công vào thị trấn Khan Sheikhoun ở tỉnh Idlib vào tháng 4 năm nay. Tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận khí sarin đã được sử dụng trong cuộc tấn công này, làm ít nhất 82 thường dân thiệt mạng, trong đó có trẻ em. Phúc trình của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác nói chế độ Assad chịu trách nhiệm trong vụ này. Theo Liên Hiệp Quốc, cũng đã có 3 sự kiện như vậy vào năm 2016 khi khí chlorine được sử dụng để tấn công thường dân. Các chế tài sẽ phong tỏa các tài sản tài chánh của 16 người Syria và giới hạn việc du hành của họ. Hoa Kỳ cam kết giảm bớt nỗi thống khổ của thường dân tại Syria và vừa mới đây đồng ý với Nga, Jordan hậu thuẫn cho một cuộc ngưng bắn và chuyển giao các vật phẩm cứu trợ nhân đạo cho vùng Tây Nam Syria. Nga ủng hộ chế độ Assad trong cuộc xung đột. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gọi thỏa thuận ngưng bắn là chỉ dấu đầu tiên. Hoa Kỳ và Nga có thể cùng nhau làm việc tại Syria và hy vọng là tiến bộ có thể được tăng tiến hơn nữa bằng những thỏa thuận ngưng bắn thêm tại các vùng khác ở Syria. Ngoại trưởng Tillerson nói, tôi nghĩ Nga cũng có cùng quyền lợi như chúng ta tại Syria khi nước này trở thành một nơi ổn định, thống nhất, nhưng tối hậu là một nơi chúng ta có thể tạo điều kiện dễ dàng cho một cuộc thảo luận về tương lai của nước này, trong đó có tương lai của giới lãnh đạo tại Syria. Tuy nhiên, ông nói rõ là chế độ Assad đã đánh mất lòng tin của cộng đồng quốc tế. Ông Tillerson nói thêm, chúng tôi nghĩ rằng thật khó cho chế độ này thu hút viện trợ nhân đạo cũng như trợ giúp tái thiết cần thiết, vì sự tin tưởng đối với chính phủ Assad đang ở mức thấp. Ngoại trưởng Tillerson nói, việc ông Assad rời khỏi chính quyền như thế nào chưa được quyết định, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, thì trong tiến trình chính trị sẽ có một sự chuyển tiếp khỏi gia đình Assad.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ. Giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.